Kính thưa cộng đoàn, các ông, các bà, các cụ, nếu chúng ta rảnh rỗi một chút, mình lên trên mạng, mình tham gia vào những diễn đàn công giáo, những ngày lễ gần đây, gần lễ Mình Máu Thánh Chúa, mình thấy rất nhiều chủ đề liên quan đến bí tích thân thương này. Và người ta mở rộng hơn nữa, người ta dùng những từ ngữ rất là gần gũi: bữa tiệc, bữa ăn, bẻ bánh. Đó là những bài viết về thần học liên quan đến bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Và xa hơn một chút nữa, người ta có sự đối chiếu giữa bữa ăn của Chúa và bữa ăn gia đình. Ngày hôm nay, chúng ta với các phương tiện, mình thấy các gia đình đang đứng trước những nguy cơ của sự tan rã bởi nhiều lẽ, nhiều mặt, nhiều lý do. Nhưng mà các nhà người ta chuyên môn, người ta tính được rằng trong đấy các gia đình không còn hay là ít ăn cơm chung với nhau, những điều rất bình thường và thậm chí là tầm thường nữa, nhưng nó đang quyết định cho gia đình, cho hạnh phúc của chúng ta có một tương lai vững chắc hay không. Nếu như trước đây khi còn đang quen nhau, khi còn đang thương nhau, mình tranh thủ từng giờ từng phút để có thể gặp nhau, để chia sẻ cho nhau những nỗi niềm. Bây giờ thì cưới được nhau rồi, ở với nhau rồi thì không còn thời gian nữa. Nhất là hoàn cảnh ngày hôm nay, khi mà mở mắt ra các ông bố lại chúi đầu vào công việc của mình từ sáng cho đến tận khuya, về đến nhà mệt phờ ra, tắm được một cái là hay rồi, chạy lên giường đọc vội tờ báo và lăn ra ngủ. Các bà mẹ mở mắt dậy lúc bấy giờ là vội vã chuẩn bị cơm nước, chuẩn bị cặp sách cho con của mình, rồi chở con đến trường, rồi cũng đến tối về với nhà với biết bao nhiêu công việc không tên khác, rồi cũng chúi đầu vào giường rồi lại lăn ra ngủ. Những đứa con cũng vất vả gồng gánh đến trường với biết bao nhiêu sự khốn khó của việc học tập. Và vì thế cả ngày các thành viên trong gia đình khó hay là không còn cơ hội gặp nhau nữa. Thế thì vấn đề sẽ xảy ra lúc bây giờ, thay vì người chồng đáng lý ra sẽ tâm sự với gia đình, với người vợ, với người thân thương của mình trong gia đình về những lo lắng công việc, không còn tiếng nói chung nữa. Đang khi đấy cái cô đồng nghiệp á, cô ấy thơm như muối mít vậy đó, cứ lượn lờ suốt trước mặt của mình từ sáng đến tối. Và nhất là với chuyên môn mà của cô ấy á, thì người ta dễ thông cảm hơn. Gia đình bắt đầu tan rã. Và xa hơn nữa, những đứa con ngày hôm nay chúng ta thấy, mình cứ đặt vấn đề, mình bảo là nó dễ hư hỏng. Cũng có khi là như vậy. Bởi lẽ lấy một ví dụ thôi, khi nó hút thuốc, nếu mà mình cùng ăn cơm, những đứa con sẽ hỏi: bố ơi, hút thuốc có hay không? Đương nhiên mình sẽ dạy nó ngay, hút thuốc sẽ hôi miệng và là cái cơ hội cho vi trùng lao, vi trùng đủ thứ nó lây lan, và nó khiến cho chúng ta xa hơn nữa, đó là mắc vào nghiện ma túy, nghiện xì ke. Mình khuyên răn con của mình ngay, đằng này không còn giờ để nói chuyện với con nữa, và nó sẽ hỏi bạn của nó. Chúa Giêsu đã từng khẳng định, quẻ dắt mù thì không lăn cù xuống hố. Bạn bè nó biết gì? Và đương nhiên nó sẽ dạy mày hút đi, mày nhìn nó giống là diễn viên điện ảnh lắm, nhìn rất là romantic. Và biết bao nhiêu cái sự khốn khó trong gia đình nó xảy ra như vậy. Gia đình của chúng ta mỗi sáng sớm là cất bước lên đường, rong ruổi, tìm cái ăn, kiếm cái uống. Và những bước chân của chúng ta cũng đang là những bước chân của dân Do Thái ở bài đọc 1 ở trong sách Đệ Nhị Luật. Lúc bấy giờ dân của Thiên Chúa được lời hứa cất bước vòng vo theo tiếng gọi xa xăm mà Thiên Chúa đã từng hứa đến một miền đất chảy sữa và mật. Họ đi quanh quẩn, họ đi lầm lũi, để rồi ông Môi-se với lời cầu khấn đã cho họ ăn, cho họ uống và họ chết. Chúng ta cũng ăn, cũng uống và chúng ta cũng chết. Thế nhưng mà chính cái ăn, cái uống mà ông Môi-se đã cho dân ăn lại đang là hình ảnh, đang là hình bóng, ta gọi là tiên trưng hay là ý nghĩa báo trước mà chính con Thiên Chúa khi đến thời đến lúc đã cho chúng ta ăn, mà cụ thể ngày hôm nay chúng ta cử hành, đó là bí tích bí tích mình và máu Thánh Chúa. Chính Chúa Giêsu đấng từ trời cao xuống đã chung chia thân phận làm người, đã để lại cho chúng ta của ăn là chính thịt máu của Ngài. Nói đến đây phải nói thêm nữa, nói đến ăn thịt và uống máu là những điều rất xa lạ đối với văn hóa Á Đông chúng ta, và càng khủng khiếp hơn đối với người Do Thái. Bởi vì người Do Thái ăn thịt và uống máu đó là sự sống, là thuộc về Thiên Chúa. Cho nên trong bài tin mừng, người ta, những người Do Thái, người ta bắt bẻ, người ta tìm cách tẩy chay Thiên Chúa, tẩy chay Chúa Giêsu. Ông là ai mà cho chúng tôi ăn bánh, xúc phạm. Thế nhưng chỉ một mình Thiên Chúa đấng mới có thể nói được, chỉ khi nào chúng ta ăn thịt và uống máu của Ngài. Điều này đã được minh chứng qua biết bao nhiêu thời, bao nhiêu người, và gần hơn với chúng ta, đó là một vị anh hùng của người dân tộc Việt Nam mình đó, cụ Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nơi tù đầy, nơi ta gọi là địa ngục của trần gian, mỗi ngày khi dâng lễ đó, với cái chén lễ là chính lòng bàn tay này nè, với 3 giọt rượu và 1 giọt nước, chính sức mạnh của Thánh Thể, sức mạnh của mình máu Thánh Chúa đã biến cho ngục tù trở thành tòa giám mục của Ngài, đã biến cho những tù nhân thay vì cắn đắn nhau, thay vì nguyền rủa chế độ, thì lại ca tụng Thiên Chúa, lại kết thân với nhau hơn, gần với nhau hơn. Bí tích Thánh Thể đang làm cho người ta sống lại. Chỉ có điều chúng ta không tin, hay là mình đi lễ một cách hở hững. Ngày hôm nay Thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu Côrintô đã từng nói, khi chúng ta ăn bánh, khi chúng ta chấm, đó là chúng ta được dự phần, chúng ta được thông phần với sự sống của chính Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ gia đình, con muốn mời cộng đoàn chúng ta nhớ lại một cái điều rất quan trọng mà mình bỏ quên, đó là bữa ăn gia đình của mình. Để rồi chúng ta từ bữa ăn gia đình mình chạy đến tới bữa ăn của Thiên Chúa. Linh mục Anthony de Melo đó có một câu chuyện dễ thương để khẳng định rằng chính bữa ăn gia đình đang trả lại cho chúng ta hạnh phúc của gia đình chúng ta, thì bữa ăn Thánh Thể, bữa ăn của Chúa cũng trả lại cho chúng ta căn tính, hay là trả chúng ta lại sự thật, giá trị của người Kitô hữu mà chúng ta đang có, mà có khi chúng ta lãng quên. Lúc bây giờ có một con sư tử. Con sư tử đấy lạc bầy và được những con dê nó nuôi. Và đương nhiên anh ta ở với dê thì anh ta cũng ăn cỏ, và nhất là kêu be be như dê vậy. Rồi một ngày kia có một con sư tử già đi săn mồi. Con sư tử già lạ lẫm lắm, và nhìn thấy ở trong cái bầy dê đó có một con sư tử con. Anh sư tử già mới lừa con sư tử con ra và nắm cái đầu đi xuống nước. Mày nhìn thử xuống nước đây, mày giống dê hay là giống sư tử? Chú sư tử con nhìn xuống nước và ô, mình cũng có bờm, mình cũng có nanh, mình cũng có sừng. Mình giống cái con sư tử này hơn là bầy dê. Thì mà anh ta sợ hãi, be be lên, ông đừng giết con. Con sư tử già nổi giận, xé một cục thịt đầy máu, dí vào trong miệng của con sư tử con, mày nuốt lấy đi. Và khi chú sư tử con nuốt lấy tảng thịt đầy máu đấy, và lập tức cái sự kiêu hãnh tiềm ẩn nơi con sư tử con đấy trỗi dậy, và chúng ta gầm lên những tiếng oai hùng. Thế thưa cộng đoàn, rõ ràng nếu như con nói Thiên Chúa Cha đó là chú sư tử già thì hơi bị hỗn, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Chúa Cha hay là Thiên Chúa đang chuẩn bị sẵn cho chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể này, để mỗi ngày Ngài cũng sẽ lấy từng tảng thịt, mà chính tảng thịt đấy là mình và máu Chúa Giêsu, để cho chúng ta nuốt lấy, để cho chúng ta gầm lên những tiếng rất oai hùng, những tiếng mà chỉ có người Kitô hữu chúng ta mới nói được là con cái của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta khi dâng thánh lễ này, thứ nhất chúng ta cầu nguyện cho những thừa tác viên của Thiên Chúa, cụ thể hơn là những linh mục, xin cho các ngài biết yêu mến, biết mộ mến cái bí tích tình yêu này, để cho các ngài dâng thánh lễ mỗi ngày được sốt sắng xin ơn cứu độ cho dân Chúa. Chúng ta cũng xin cho mỗi người chúng ta trong bữa cơm gia đình, từ bữa cơm gia đình đấy chúng ta chạy đến với bàn tiệc thánh thể, để gia đình chúng ta có Chúa Giêsu, để cùng với Chúa Giêsu chúng ta mang tin mừng đi đến mọi nơi mọi thời. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những như thừa tác viên, những người âm thầm đang phục vụ trong sứ đạo này cũng như những sứ đạo khác, mỗi ngày bước chân âm thầm của họ đang mang mình Thánh Chúa đến cho những bệnh nhân, cho những người già, những người liệt lào, để sức mạnh của Thánh Thể nâng đỡ, là nguồn sống, là nguồn đi đường cho họ đến với bên bình an. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.